Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thu Hằng, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 5 năm 2018. Tổng thống Mỹ cam kết Kim Jong-un sẽ không bị số phận của Gaddafi. Cuộc điều tra cựu Thủ tướng Najib Razak về tham nhũng tăng tốc, cảnh sát Malaysia tịch thu 72 túi hàng hiệu đầy tiền và nữ trang. Liên hiệp châu Âu khởi động biện pháp đối phó với Donald Trump trong hồ sơ trừng phạt Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc sẽ sớm áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông? Kính thưa quý vị, vào hôm qua, tức hai ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa hủy bỏ thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un dự trù vào tháng 6 tới đây tại Singapore, Tổng thống Hoa Kỳ tỏ ra tin tưởng là sẽ không có gì thay đổi, hai bên tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện lịch sử. Chủ nhân Nhà Trắng còn cam kết Kim Jong-un sẽ tiếp tục cầm quyền nếu đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Nhân chuyến viếng thăm của Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tại Washington hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Mỹ vẫn tiếp xúc với đối tác Bắc Triều Tiên để chuẩn bị thượng đỉnh. Ông nhấn mạnh là mọi thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng đều qua Kim Jong-un và với Kim Jong-un. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ được bảo vệ và không bạc mệnh như đại tá Gaddafi của Libya nếu chấp nhận bỏ vũ khí hạt nhân, Tổng thống Donald Trump tuyên bố như sau.
Mô hình Libya không phải là mô hình mà chúng tôi có trong đầu khi nghĩ đến trường hợp Bắc Triều Tiên. Về trường hợp Libya, chúng tôi đã tiêu diệt chế độ này vì không hề có một thỏa thuận nào để duy trì chính quyền Gaddafi. Còn Kim Jong-un sẽ tiếp tục nắm quyền, đất nước của ông ấy sẽ trở thành giàu mạnh. Dân chúng Bắc Triều Tiên là những con người tuyệt vời, chịu khó làm việc khổ nhọc. Trường hợp Libya khác hoàn toàn, đó là một mô hình thất bại toàn diện. Chúng tôi đã đánh tan mô hình này. Khi cố vấn John Bolton nhắc đến mô hình Libya, đó là vì ông ấy muốn nói đến trong trường hợp mà chúng ta gặp vấn đề, bởi vì chúng ta không thể cho phép Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân, mô hình này có thể sẽ được thực hiện. Nhưng nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận, thì tôi nghĩ rằng ông Kim Jong-un sẽ rất, rất hài lòng. I really believe he's going to be
very happy. Theo AFP, lời tuyên bố trấn an này cũng ngầm chứa lời đe dọa. Nếu không có thượng đỉnh, thì Mỹ sẽ bước sang giai đoạn khác. Cách nay 15 năm, vào năm 2003, sau nhiều tháng mật đàm với Mỹ và Anh, chính quyền Libya thông báo từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hóa học, sinh học và thậm chí hạt nhân. Năm 2006, Washington thiết lập bang giao với Tripoli, nhưng 5 năm sau, đại tá Gaddafi bị giết chết trong một cuộc tổng nổi dậy của dân chúng, được không quân của Liên minh NATO yểm trợ. Hồi đầu tuần, John Bolton, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ thuộc xu hướng diều hâu tuyên bố, mô hình Libya là cơ sở để Mỹ đàm phán với Bắc Triều Tiên. Lời tuyên bố trên đã làm cho Bình Nhưỡng tức giận, cáo buộc Hoa Kỳ tìm cách áp đặt Bắc Triều Tiên một số phận bi thảm như Iraq và Libya.
Còn tại Malaysia, trong khuôn khổ cuộc điều tra biển thủ công quỹ nhắm vào cựu Thủ tướng Najib Razak, cảnh sát nước này đã thu giữ 284 thùng giấy cắt tông chứa 72 túi sách hàng hiệu, bên trong chứa đầy tiền và nữ trang. Thông tin trên được nhiều cơ quan truyền thông Malaysia đăng tải vào hôm nay.
Phát biểu trước truyền thông, ông Amasai, lãnh đạo Sở Tội phạm Tài chính cho biết, nhân viên cảnh sát đã kiểm tra các túi này và phát hiện rất nhiều ngoại tệ khác nhau, trong đó có tiền ringgit Malaysia và đô la Mỹ, cùng với nhiều loại đồng hồ và trang sức trong 72 túi sách, hết lời dẫn. Rất nhiều túi sách mang thương hiệu xa xỉ như Hermes và Louis Vuitton. Hiện cảnh sát Malaysia chưa thẩm định được trị giá của các tài sản thu giữ. Theo AFP, các tài sản này được tìm thấy trong nhiều căn hộ sang trọng của một tòa nhà cao cấp ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Trước đó hai hôm vào ngày 16 tháng 5, cảnh sát điều tra cũng khám xét tư gia của cựu thủ tướng Najib Razak và nhiều địa điểm khác. dưới sự điều hành của tân thủ tướng 92 tuổi Mahathir Mohamad, chính phủ mới thông báo ý định thu hồi các khoản tiền bị biển thủ từ quỹ đầu tư nhà nước UNMDB do cựu thủ tướng Najib Razak thành lập năm 2009 khi mới lên nắm quyền. Ông Razak bị cáo buộc biển thủ khoảng 640 triệu euro, song luôn bác bỏ cáo buộc này. Hiện cựu thủ tướng Razak bị cấm rời khỏi Malaysia. Vợ của ông Razak là bà Sosman Mansor, nổi tiếng là người chi tiêu thái quá, đặc biệt thích sưu tập túi sách và quần áo hàng hiệu.
Liên quan tới Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ công du Jakarta trong 3 ngày vào cuối tháng 5 này. Phát biểu hôm qua tại New Delhi, Bộ trưởng Bộ Hàng hải Indonesia hiện đang công du nước Ấn đã khẳng định là Jakarta bác bỏ mọi ý đồ bành trướng sức mạnh của bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào trên Biển Đông. Vị Bộ trưởng Indonesia đồng thời hoan nghênh vai trò của Ấn Độ trong việc duy trì thế cân bằng lực lượng tại vùng Đông Nam Á. Trong tham luận đặc biệt đọc ở New Delhi, Bộ trưởng Luhut Bonsa Panjaitan của Indonesia đã tái khẳng định chủ quyền của Jakarta trên các vùng biển của Indonesia ở Biển Đông và phản đối mọi mưu toan bành trướng sức mạnh trong khu vực. Ông giải thích nguyên văn như sau. Indonesia có các lãnh thổ và vùng biển trực tiếp nhìn ra Biển Đông. Sự ổn định của Biển Đông có lợi cho mọi quốc gia. Do đó, Indonesia bác bỏ bất kỳ hoạt động triển khai sức mạnh nào trong khu vực. Dù Bộ trưởng Indonesia không nêu đích danh, nhưng nước bị chỉ trích là bành trướng chính là Trung Quốc. Vào năm 2017, Indonesia đã quyết định đặt tên vùng biển quanh quần đảo Natuna của Indonesia là biển Bắc Natuna nhằm chống lại đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, trong đó có cả một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở phía Bắc Natuna. Theo nhật báo Ấn Độ The Hindu, Bộ trưởng Hàng hải Indonesia đã gợi lên chiến lược của Jakarta chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông khi xác định rằng việc giải quyết tuyên bố chủ quyền chồng chéo phải được thực hiện một cách thân thiện thông qua đàm phán. Bộ trưởng Indonesia còn hàm ý bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông khi cho rằng các yêu sách đó không chắc chắn vì dựa trên tình cảm, từ ngữ trong nguyên văn, và những chuyến du hành của một nhân vật lịch sử Trung Hoa là Đô đốc Trịnh Hòa. Còn tại Campuchia, một dự án đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng trên sông Mekong sẽ tác động đến giao thông, đến nguồn cá ở hạ nguồn và sẽ gây căng thẳng với Việt Nam. Trên đây là nội dung kết quả nghiên cứu của Viện Bảo vệ Môi trường do chính Phnom Penh yêu cầu nhưng lại giữ im lặng về kết quả.
Bản tin của AP ngày hôm nay cho biết một kết quả nghiên cứu về hậu quả của dự án đập thủy điện lớn nhất trên dòng sông Mekong vừa được đăng trên trang mạng của Viện Bảo vệ Môi trường Natural Heritage Institute, Hoa Kỳ sau 3 năm nghiên cứu và 6 tháng sau khi đã cung cấp thông tin cho chính phủ Campuchia. Theo bản nghiên cứu này, hồ thủy điện Sambor với diện tích 620 cây số vuông sẽ có lợi cho Campuchia về điện lực, nhưng làm cho Việt Nam thiệt hại nặng nề vì ngăn chặn nguồn cá từ biển hồ đổ xuống cũng như gây khó khăn cho lưu thông trên sông Tiền và sông Hậu của Việt Nam. Chưa hết, đập thủy điện do China Southern Power Creek, một công ty Trung Quốc thiết kế, sẽ làm giảm lưu lượng nước và phù sa ở hạ nguồn. Hệ quả là ruộng đồng ở châu thổ sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam, sẽ thiếu phù sa màu mỡ bồi đắp mà còn bị nước mặn từ biển xâm thực thêm. Nguy cơ hàng chục triệu dân Việt Nam bị đe dọa mất nguồn lương thực sẽ gây ra tình trạng căng thẳng giữa hai nước láng giềng, theo kết quả nghiên cứu. Các chuyên gia tác giả bản báo cáo còn đề nghị Campuchia phải chọn một địa điểm khác trên một nhánh sông khác, nhưng theo AP, chính quyền Phnom Penh với quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc không trả lời cho dù đã nhận được yêu cầu từ tháng 12 năm 2017. 7 đập thủy điện khác của Trung Quốc xây trên thượng nguồn trong lãnh thổ của Hoa Lục đã làm giảm phân nửa lượng phù sa của sông Mekong chảy qua 5 nước Đông Nam Á.
Tại thượng đỉnh Sofia ngày hôm qua, toàn bộ thành viên Liên hiệp châu Âu đã nhất trí thông qua những biện pháp cụ thể đầu tiên để hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Iran nhằm đối phó với lệnh cấm vận đơn phương của Hoa Kỳ. Điều luật phong tỏa 1996, một trong số những biện pháp này đã được Ủy ban châu Âu kích hoạt ngay sáng nay. Đặc phái viên EHFI Juliette Gerbrand tường trình từ Sofia.
Đây thì điều luật này cho phép Liên hiệp châu Âu trước tiên là bù đắp thiệt hại cho các doanh nghiệp vì lệnh cấm vận, sau đó Bruxelles sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại gây ra cho Liên hiệp châu Âu. Cơ chế chống phong tỏa này được Liên hiệp châu Âu lập ra năm 1996 trong bối cảnh tương tự như hiện nay, tức là vào thời điểm đó, châu Âu tìm cách lách lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào Cuba. Nhưng trên thực tế, cơ chế này chưa bao giờ được áp dụng vì Bruxelles đạt được một thỏa thuận với Washington. Một biện pháp khác cũng được thông báo, đó là Ngân hàng Đầu tư châu Âu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại Iran. Ngược lại, không có biện pháp đáp trả nào nhắm vào doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Pháp nhấn mạnh một điểm là sẽ không có chuyện gây ra chiến tranh thương mại với Washington. Điều này cũng sẽ được áp dụng trong việc Bruxelles đáp trả mối đe dọa của Washington tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm châu Âu. Đối với Tổng thống Pháp Macron, hai chủ đề trên là một bài trắc nghiệm về chủ quyền đối với Liên hiệp châu Âu. Theo Tổng thống Pháp, bài trắc nghiệm đã thành công vì cả 28 nước đã có chung tiếng nói và đó là một tiếng nói cứng rắn. Giờ thì chờ xem hiệu quả của các biện pháp được thông báo sẽ ra sao.
Juliette Gerbrand, Sofia, RFI.
Sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, thì Mỹ lại muốn xây dựng một liên minh quốc tế chống chế độ Tehran và các hoạt động gây bất ổn của quốc gia Hồi giáo này. Dự định trên được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu lên trong diễn văn ngày hôm qua về chính sách đối ngoại, tuy nhiên nội dung chi tiết chỉ được công bố vào thứ hai tới đây. Còn về tình hình Syria, Tổng thống nước này bất ngờ đến Sochi để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên từ hơn nửa năm nay và không được thông báo trước, lãnh đạo hai nước, đồng minh trong cuộc chiến Syria kêu gọi mở lại tiến trình đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo tường trình.
Một lần nữa, với nụ cười rạng rỡ, Bashar al-Assad được Vladimir Putin đón tiếp. Và một lần nữa, đây là cuộc thăm viếng bất ngờ của Tổng thống Syria diễn ra bên bờ Hắc Hải, chỉ được thông báo sau khi kết thúc. Nhiều tháng đã trôi qua, từ sau chuyến viếng thăm cuối cùng của Tổng thống Bashar al-Assad tại nước Nga. Từ đó đến nay, trên chiến trường, Damascus ghi thêm nhiều chiến thắng chống lại phe nổi dậy. Tổng thống Nga không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi sự thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, hết lời dẫn. Tổng thống Syria khẳng định là tình hình tại Syria đang được cải thiện và điều này mở cánh cửa cho một tiến trình chính trị. Rõ ràng là Tổng thống Vladimir Putin không từ bỏ ý định tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Syria. Vài tháng sau thất bại của đại hội do chính ông tổ chức tại trung tâm Mỹ Mát Sochi, Tổng thống Nga muốn khởi động lại tiến trình đàm phán đang bị tê liệt. Do vậy, không phải là chuyện ngẫu nhiên mà cuộc thăm viếng bất ngờ của Bashar al-Assad diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Putin tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel và một tuần trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm nước Nga.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Còn về tình hình Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ vận động lãnh đạo Hồi giáo lên án Iran. Israel.
Chiều nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiếp lãnh đạo các nước Hồi giáo tại Istanbul trong một thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC, nhằm lên án nhà nước Israel tấn công người Palestine ở dải Gaza. Tuy nhiên, hội nghị có thể sẽ không đưa ra được nhiều biện pháp cụ thể vì nội bộ bị chia rẽ. Còn tại Cairo, Ngoại trưởng Liên đoàn các quốc gia Ả Rập họp vào ngày hôm qua đã bác bỏ và lên án quyết định của Mỹ chuyển sứ quán về Jerusalem cũng như các cuộc tấn công của Israel nhắm vào người Palestine ở dải Gaza. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra quốc tế về tội ác mà quân đội Israel gây ra ở dải Gaza.
Tại Nicaragua, vùng châu Mỹ Latin, sinh viên lên tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc đoán của Tổng thống Ortega. Sau một tháng đối đầu trong bạo lực với gần 60 người chết, phong trào xã hội công dân và chính quyền bước vào ngày thứ hai của tiến trình gọi là đối thoại quốc gia. Sinh viên Nicaragua và Tổng thống Ortega phải thỏa thuận trên một lịch trình thương lượng để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Từ Managua, đặc phái viên Patrick John Booth tường thuật.
Au lendemain du lancement du dialogue national, le Nicaragua a enfin connu une trêve fragile.
Một ngày sau khi bắt đầu cuộc đối thoại quốc gia, Nicaragua tạm hưởng tình trạng hưu chiến mong manh.
Tuy nhiên, một số vụ xuống đường đã diễn ra đó đây, như trường hợp cuộc biểu tình của sinh viên tại thủ đô Managua. Giới trẻ Nicaragua đòi hỏi công lý và nhắc nhở chính quyền phải biết rằng sinh viên không phải là kẻ gian. Giovanna, một nữ sinh viên biểu tình giải thích, họ cho rằng bởi vì chúng tôi tuần hành trên đường phố nên sẽ giết người. Chúng tôi không phải là những kẻ gian ác, chúng tôi chỉ là sinh viên muốn tổ quốc được tự do và có một tương lai. Để đạt tới mục tiêu này, đông đảo người dân Nicaragua đối lập với Tổng thống Ortega tin rằng chỉ có một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng, đó là Tổng thống phải từ chức. Miguel Guevara, một tài xế taxi trẻ tuổi kêu gọi, Daniel Ortega phải lưu vong và Nicaragua tổ chức bầu Tổng thống trước kỳ hạn. Tôi muốn có một cuộc bầu cử minh bạch thật sự để đổi mới đất nước. Thứ Năm, hôm nay, phong trào sinh viên tiếp tục cuộc tranh đấu với lời kêu gọi tổng đình công 24 giờ trên toàn quốc để thúc giục Tổng thống Ortega từ chức.
Patrick John Biff, Managua, RFI.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, vào lúc phái đoàn Trung Quốc đang có mặt tại Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã có một cử chỉ thiện chí. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dỡ bỏ biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với hạt bo bo của Hoa Kỳ. Thời gian như đã trở nên cấp bách hơn với Trung Quốc, vì nếu phái đoàn Trung Quốc tay trắng trở về Bắc Kinh, thì các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Ba 22 tháng 5 tới đây.
Về tình hình nội bộ của Mỹ, bà Gina Haspel chính thức trở thành giám đốc CIA, bà cũng là phụ nữ đầu tiên giữ vị trí quan trọng này. Ngày hôm qua, Nghị viện Mỹ thông qua quyết định bổ nhiệm với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống.
Pháp phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố bằng chất nổ hoặc chất cực độc. Nghi phạm là hai anh em gốc Ả Rập đã bị bắt. Nguồn tin điều tra tiết lộ vụ bắt giữ hai nghi phạm ở Paris diễn ra một ngày trước vụ khủng bố bằng dao hôm thứ Bảy.
Indonesia muốn tử hình giáo sĩ chủ mưu vụ là đánh bom tự sát tại Jakarta. Tại phiên tòa hôm nay, các công tố viên đã đề án ngự hình đối với Abdurrahman với tội danh chống lại nhà nước của Indonesia.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Trung Quốc sẽ sớm áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông? Thoạt đầu là các cơ sở hạ tầng như phi đạo, nhà chứa máy bay, kế đến là các hệ thống radar gây nhiễu sóng, tên lửa chống hạm và phòng không, rồi đến phi cơ vận tải quân sự, và chẳng mấy chốc sẽ là máy bay tiêm kích. Những gì Trung Quốc đã và chắc chắn sẽ bố trí tại vùng quần đảo Trường Sa đang làm dấy lên nỗi lo ngại là Bắc Kinh sắp sửa tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ngay trên Biển Đông. Đây chính là nhận định của nhà phân tích Philippines Richard Haydarian thuộc Đại học De La Salle ở Manila, được báo Philippines trích dẫn vào hôm qua. Chuyên gia nhiều kinh nghiệm về Biển Đông này không một chút hồ nghi. Hiện Trung Quốc đã phát triển bộ khung của một vùng nhận dạng phòng không ở quần đảo Trường Sa, có khả năng cho phép họ áp đặt một vùng cấm trong tương lai. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tự kiềm chế, chưa tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, nhưng tôi cho rằng chúng ta đang tiến tới thời điểm Trung Quốc tuyên bố điều đó. Nhận xét trên đây được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin dồn dập về việc Trung Quốc đang đẩy mạnh việc quân sự hóa ba thực thể lớn nhất mà họ đã bồi đắp thành tiền đồn quân sự ở Trường Sa, đó là đá chữ thập, đá vành khăn và đá su bì. Đầu tháng 5, kênh truyền hình Mỹ NBC đã loan báo về việc các tên lửa phòng không và tên lửa hành trình chống hạm được bố trí trên ba đảo nhân tạo đó. Không đầy một tháng sau khi có tin là thiết bị gây nhiễu quân sự được cài đặt trên đá chữ thập và đá vành khăn. Tiếp theo đó là những hình chụp được cho thấy phi cơ vận tải quân sự Trung Quốc đậu trên phi đạo của hai đảo đá kể trên. Và tại một diễn đàn an ninh hàng hải ở Manila vào tuần trước, chuẩn đô đốc hải quân Philippines Romel Judet ông đã dự báo rằng sau máy bay vận tải quân sự, Trung Quốc sẽ sớm gửi chiến đấu cơ đến các căn cứ ở Trường Sa, nhất là sau khi hệ thống tên lửa bảo vệ đảo đã được cài đặt xong. Theo sĩ quan này, bước hợp lý tiếp theo sẽ là việc triển khai máy bay tiêm kích trên biển J-11. với tầm hoạt động 1.500 cây số, loại phi cơ này có khả năng vươn tới mọi nơi trên quần đảo Philippines. Nhận xét của chuẩn đô đốc hải quân Philippines cũng phù hợp với dự đoán cũng vào tuần trước của cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI ở Washington. Theo đó, tại Trường Sa, Trung Quốc như đang áp dụng trình tự của kế hoạch quân sự hóa Hoàng Sa với phi cơ vận tải quân sự đi trước, rồi sau đó là chiến đấu cơ. Về khả năng Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, trên trang blog của Học viện Hải quân Mỹ USME ngày 12 tháng 3 vừa qua, một sĩ quan Hải quân dự bị Hoa Kỳ cho rằng có rất nhiều khả năng là vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ được Trung Quốc thiết kế theo mô hình ADIS ở Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt vào năm 2013 sau một cuộc đối đầu với Tokyo liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai của chương trình, sau mục điểm báo của Thanh Phương, sẽ là tạp chí Nước Pháp Người Pháp do Thùy Dương biên soạn, với chủ đề Điện Panthéon Paris và những con người vĩ đại của nước Pháp. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trừng Phạt Iran, Donald Trump Thay Đổi Chiến Lược Trung Đông của Hoa Kỳ. Minh Anh đã biên soạn tạp chí này với phần phân tích của ông David Reguleros, chuyên gia về Iran thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần thời sự tiếp theo, nói về cuộc bầu cử Ý, kết quả cuộc bầu cử Ý và việc thành lập chính phủ. Thông tín viên Huy Đăng tường trình.
Ban tiếng Việt đài RFI xin thân chào anh Huy Đăng. Thưa anh, kết quả bất phân thắng bại trong kỳ bầu cử Quốc hội Ý đầu tháng 3 vừa qua, như anh biết, cho thấy tình hình chính trị Ý còn khá nhiều rắc rối để có thể có được một chính phủ mới. Trong những ngày gần đây, nghe nói rất có nhiều khả năng là Ý sẽ là nước thành viên sáng lập châu Âu đầu tiên có một chính phủ hoàn toàn dựa trên các lực lượng chính trị dân túy. Cụ thể tình hình hiện nay như thế nào? Xin anh cho biết ạ.
Ngoài trường, những cử tri đã bỏ phiếu cho phong trào năm sau của hệ Grillo và đảng Lega của Matteo Salvini ra, có khoảng 10 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho năm sau và khoảng 6 triệu cho Lega trên tổng số 46 triệu cử tri của quyền địa bầu. Thì hiện nay đa số dân Ý không biết giữa tình trạng không có được chính phủ sau hơn 2 tháng kể từ ngày bầu cử quốc hội mới, hoặc có một chính phủ dân túy và bài xích châu Âu của Liên minh năm sau và Lega, thì kịch bản nào tồi tệ nhất? Nói như thế bởi vì cả hai lực lượng chính trị nói trên đều có mẫu số chung là dân túy, theo nghĩa là cho đến nay họ chỉ tỏ ra có khả năng phê phán, chống đối cơ chế đảng phái vốn có quá nhiều tệ nạn như tham nhũng, hối lộ và xa rời quần chúng. Nhưng phía sau những hứa hẹn hào phóng đó, họ không hề đưa ra một kế hoạch nào để tìm ra ngân sách. Tuy cùng là lực lượng dân túy, nhưng hai đảng năm sau và Lega lại là đối thủ của nhau. Đối thủ theo nghĩa là cả hai đều đã từng chửi rủa phỉ báng lẫn nhau, chỉ cốt tìm cách thu hút những cử tri vốn không còn tin tưởng vào các đảng phái truyền thống. Nhưng vì bầu cử quốc hội vừa qua không cho phép đảng nào có được đa số, vì thế cả hai lực lượng phải ngầm bồ hòn ngồi chung lại với nhau để thương thuyết tìm ra kế hoạch lập chính phủ. Theo thông tin báo chí ngày 17 tháng 5, thì sau những buổi họp vật vã, cả hai lực lượng nói trên đã nhất trí ký bản hợp đồng chính phủ gồm 29 điểm. Nổi bật nhất là những đề nghị như kế hoạch lợi tức thu nhập công dân, đây là sáng kiến của năm sau. Theo đó thì những người thất nghiệp sẽ được nhà nước phát lương là 780 euro mỗi tháng, hoặc sáng kiến đưa ra flat tax, tức là chính sách thuế má bằng phẳng, lợi tức thu nhập sẽ chỉ còn bị đánh thuế đơn giản qua hai tỷ suất. Nhìn sơ qua các tỷ suất đó thì dễ dàng nhận ra ngay là flat tax sẽ giảm thuế mạnh cho những tầng lớp giàu có. Đây là sáng kiến của Lega. Đa phần các kế hoạch kinh tế tài chính của hai đảng dân túy này là nhằm đáp ứng thỏa mãn bụng dạ của những cử tri đã dồn phiếu cho họ, nhưng không lý giải được sẽ phải làm như thế nào để đối phó với sự bộ chi. Có một điều nổi bật nhất trong một đồng chính phủ nói trên là sáng kiến lập ra một ủy ban được gọi là ủy ban hòa giải với nhiệm vụ giải quyết các tranh cãi trong nội bộ chính phủ trong thời gian cầm quyền. Ủy ban hòa giải này sẽ bao gồm hai lãnh tụ của hai đảng cầm quyền cùng với các trưởng nhóm của các nhóm đại biểu quốc hội của các đảng nằm trong phe đa số của chính phủ. Việc quyết định thành lập một cơ chế mới như ủy ban nói trên cho thấy là bản hợp đồng chính phủ vừa được ký kết cũng sẽ không bảo đảm hết sự nhất trí cần thiết để cầm quyền. Do đó cần phải có một tổ chức đứng ra hòa giải. Nói cách khác là trong suốt thời gian cầm quyền, hai lực lượng dân túy nói trên sẽ vẫn phải tiếp tục hiệp thương từng ngày.
Xin anh cho biết một chính phủ liên minh 5 sao và đảng Lega ra đời thì sẽ có ý nghĩa như thế nào với Liên hiệp châu Âu ạ?
Chắc chắn là nếu như Liên minh 5 sao và Lega thành công trong việc thành lập chính phủ, thì sự kiện mới trên sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy quan trọng trong quan hệ tương lai giữa Ý và Liên hiệp châu Âu. Dĩ nhiên là trong suốt mấy tháng qua, châu Âu vẫn im hơi lặng tiếng vì không muốn bị mang tiếng là can thiệp vào nội bộ chính trị của Ý. Nhưng khi báo chí đưa ra những sáng kiến nói trên, thì châu Âu đã phải bắt buộc lên tiếng cảnh báo, chẳng hạn như Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Dombrovskis, đã lớn tiếng kêu gọi Ý phải cẩn thận lo giảm nợ nhà nước và bội thu ngân sách. Thậm chí ông ta còn nhắc khéo rằng sau Hy Lạp thì Ý là thành viên châu có nợ công lớn hàng thứ hai ở châu Âu, vượt hơn 130% tổng sản lượng nhà nước. Ngoài ra còn vấn đề quốc tế, hiện nay giữa châu Âu và Nga đang có nhiều căng thẳng. Châu Âu đang áp dụng một số lệnh cấm vận thương mại đối với Nga, nhưng vì đảng Lega là đảng có quan hệ chặt chẽ với Putin nên trong bản hợp đồng cũng có nói đến việc đòi tăng cường quan hệ với Nga. Trong những năm gần đây, châu Âu đang gặp rất nhiều khó khăn ngay trong hàng ngũ nội bộ các thành viên, nhất là một số thành viên thuộc các nước Đông Âu cũ. Nhưng nếu như Di Maio và Salvini thành công trong việc lập chính phủ, thì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ngay trong một quốc gia truyền thống Tây Âu, thậm chí lại là nước thành viên sáng lập Liên hiệp châu Âu nằm trong khối đồng Euro. Những gì sẽ xảy ra cho châu Âu sẽ là một câu hỏi lớn, không chỉ riêng cho châu Âu mà cho cả sân khấu chính trường quốc tế. Và điều mà châu Âu ngại nhất là trong tình cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, vấn đề thúc đẩy hội nhập không phải chỉ trên lĩnh vực kinh tế và tài chính mà còn trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, ngoại giao. Rất nhiều quốc gia thành viên không muốn tự khước quyền độc lập tự chủ. Các phong trào ái quốc cực đoan đang gặm nhấm châu Âu. Quan hệ với Mỹ cũng đang có nhiều khó khăn. Thì một trường hợp như chính phủ dân túy ở Ý có thể sẽ là đầu cầu cho những bước đổ dở khác.
Dạ, câu hỏi cuối cùng ạ. Xin anh cho biết nước Ý đang đứng trước các viễn cảnh chính trị nào trong thời gian trước mắt ạ?
Thứ hai, sắp tới, hai đảng 5 sao và Lega sẽ hội kiến với Tổng thống để đệ trình kế hoạch và chính sách của chính phủ mới và đề nghị người đứng ra nắm quyền thủ tướng. Chỉ khi nào Tổng thống, sau khi duyệt xét nội dung của hợp đồng chính phủ, không thấy có điểm nào vi phạm hiến pháp, không vi phạm các thỏa hiệp giữa Ý và Liên hiệp châu Âu, cũng như không vi phạm các hiệp thương quốc tế khác, Tổng thống mới có thể chấp nhận lời đề nghị người đứng ra làm thủ tướng. Dẫn theo các thông tin báo chí, thì bản hợp đồng chính phủ còn nhiều điểm bất cập, có quá nhiều chính sách, có thể vượt quá khả năng chi tiêu ngân sách nhà nước mà không vi phạm các điều luật về bộ chi và nợ nhà nước đã ký kết với châu Âu. Có nhiều điểm có thể đi ngược lại các thỏa hiệp với châu Âu. Tổ chức ủy ban hòa giải có thể bị đánh giá là vi hiến. Nếu như Tổng thống Sergio Mattarella từ chối kế hoạch thành lập chính phủ của Liên minh 5 sao và Lega, chỉ còn có khả năng đi bầu lại quốc hội trong thời gian tới. Trước mắt, nước Ý lại sẽ rơi vào tình trạng bất ổn định. Người ta tự hỏi, giữa một chính phủ lâm thời như thế, hoặc một chính phủ dân túy 5 sao và Lega, thì kịch bản nào gây bất ổn định nhiều nhất cho nước Ý?
RFI xin chân thành cảm ơn anh Huy Đăng từ Roma. Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với thông tin viên Huy Đăng về chủ đề chính trị nước Ý trước viễn cảnh hai đảng dân túy Lega và 5 sao lập chính phủ. Quý vị quan tâm có thể xem toàn văn bài phỏng vấn trên trang mạng của RFI tiếng Việt.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tổng thống Mỹ cam kết Kim Jong-un sẽ không bị số phận của Gaddafi. Cuộc điều tra cựu thủ tướng Najib Razak về tham nhũng tam tốc. Cảnh sát Malaysia tịch thu 72 túi hàng hiệu đầy tiền và nữ trang. Liên hiệp châu Âu khởi động biện pháp đối phó với Donald Trump trong hồ sơ trừng phạt Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc sẽ sớm áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông? Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Phương điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc hôn nhân làm đảo lộn hoàng gia, đó là hàng tựa trên trang nhất của nhật báo Le Figaro số đề ngày hôm nay. Việc hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle, một nữ diễn viên lai đen và đã ly dị, gây tác động rất lớn lên dư luận Anh quốc, vì nhiều người xem đây là biểu tượng cho sự cách tân của hoàng gia Anh. Tờ Libération trên trang nhất báo động về tình trạng nhiều loài động thực vật ở Pháp đang trên đà diệt vong do hậu quả của việc sử dụng thuốc trừ sâu và của tiến trình đô thị hóa. Le Monde thì lần theo vết chân của những trẻ vị thành niên Maroc từ Tanger đến Paris. Những em này sống một mình, rất hung dữ, thậm chí nghiện ma túy, đã chợt xuất hiện ở thủ đô Pháp từ cách đây vài tháng và nay đang khiến cho người dân ở quận 18 rất lo sợ. Tờ Nhật báo Công giáo La Croix thì chú trọng đến việc Tòa thánh Vatican vừa công bố một văn kiện chỉ trích nặng nề hệ thống kinh tế thế giới hiện nay, đặc biệt là chống lại sức phá hoại ghê gớm chưa từng có của các thị trường tài chính.
Riêng Nhật báo Kinh tế Le Seco quan tâm đặc biệt đến cuộc đối đầu hiện nay giữa châu Âu và Hoa Kỳ trong hai hồ sơ thương mại và Iran. Theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai hồ sơ này đang trắc nghiệm chủ quyền của Liên hiệp châu Âu.
Theo Lysico, như vậy là các nước châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết nhất trí khi quyết định khởi động một điều luật năm 1996 nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong hồ sơ Iran. Công cụ pháp lý này được một cựu quan chức Ủy ban châu Âu so sánh như là một vũ khí nguyên tử bởi tính chất răn đe của nó. Về phần Le Figaro, tờ báo này nhận xét, ai cũng đã nghĩ là Liên hiệp châu Âu sẽ vẫn thụ động, vẫn bị chia rẽ, nên lần này cũng sẽ không dám đáp trả Hoa Kỳ. Thế mà ngay từ hôm qua, châu Âu đã khởi động các biện pháp trả đũa. Ngoài điều luật 1996, theo Le Figaro hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker còn sẽ bấm nút cho một biện pháp khác, tức là cho phép Ngân hàng Đầu tư châu Âu BEI cung cấp những bảo đảm tài chính cho các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran mà không cần đến đô la, thông qua một định chế công. Như vậy, chính quyền Mỹ không thể làm gì được. Tuy nhiên, Lysico lưu ý, ai cũng thấy rằng trong cuộc đọ sức này, các tập đoàn lớn của châu Âu có nguy cơ rơi vào thế kẹt, vì những hoạt động của họ ở Hoa Kỳ quan trọng hơn rất nhiều so với các dự án mà họ có thể phát triển ở Iran. Mặt khác, như ghi nhận của tờ Le Figaro, việc khởi động điều luật năm 1996 thật ra mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là có tầm mức về pháp lý. Trong bài xã luận, Lysico khá nặng lời với Liên hiệp châu Âu khi viết rằng, trước chính sách bảo hộ mậu dịch của Trump, các nước châu Âu thường bị chia rẽ như những con thỏ bỏ chạy tán loạn, vừa cầu xin rằng những nước khác sẽ lãnh đủ, chứ không phải mình. Trong khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối thương lượng dưới sự đe dọa, thì Thủ tướng Angela Merkel lại muốn đàm phán riêng lẻ để cứu lấy xuất khẩu của BMW và Mercedes sang Mỹ.
Riêng về thời sự châu Á, tờ Le Monde hôm nay đặc biệt chú ý đến việc cựu thủ tướng Malaysia Mahathir và nhà cựu đối lập Anwar này hòa giải với nhau để cùng lãnh đạo đất nước.
Theo tờ Le Monde, chỉ riêng hai ông Mahathir và Anwar thuộc sắc tộc Mã Lai, tức là sắc tộc chiếm hơn phân nửa dân số của nước này, đã là tiêu biểu cho giai đoạn mà tính chất quyết định trong lịch sử gần đây của liên bang Malaysia, một trong những quốc gia có thu nhập tính theo đầu người cao nhất trong vùng. Tờ báo cho rằng, chiến thắng của Liên minh bốn đảng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 5 vừa qua là một bước ngoặt bất ngờ đối với Malaysia, mà từ 9 năm qua vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của Najib Razak. Nhân vật này đã thất cử do có dính líu đến một vụ tai tiếng tài chính mang tính quốc tế.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, cũng tờ Le Monde ghi nhận rằng đường lối cứng rắn của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đang đe dọa tiến trình hòa dịu giữa Washington với Bình Nhưỡng.
Tờ báo nhắc lại rằng khi lên tiếng dọa sẽ hủy cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un hôm thứ Ba vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ki-won đã chỉ trích kịch liệt Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ John Bolton vì ông này đã đề nghị áp dụng mô hình Libya năm 2003-2004 với Bình Nhưỡng. Vào thời gian đó, khi thấy Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq và vì sợ sẽ là mục tiêu tấn công kế tiếp, cho nên nhà độc tài Gaddafi đã phải từ bỏ chương trình hạt nhân, tuy chương trình này chỉ mới ở giai đoạn phôi thai. Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng không quên rằng Gaddafi đã bị giết chết trong cuộc nổi dậy của người dân Libya với sự hậu thuẫn của Mỹ. Mối thâm thù giữa Bình Nhưỡng với Bolton thật ra không phải bây giờ mới có. Le Monde nhắc lại rằng, vào năm 2003, khi còn làm việc trong chính quyền Bush, ông Bolton đã đọc một bài diễn văn nảy lửa, đã kích Bắc Triều Tiên khi đến thăm Seoul. Bình Nhưỡng đã đáp trả ngay, gọi ông Bolton là đồ rác rưởi, là kẻ hút máu.
Về lễ thành hôn ngày mai giữa Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Meghan Markle, theo nhận định của Le Figaro, trong bối cảnh mà tiến trình Brexit cứ dai dẳng và nền kinh tế Anh quốc thì đang chững lại, sự kiện này mang lại chút niềm vui cho một đất nước đang có vẻ mất tự tin.
Tuy nhiên, đám cưới hoàng gia ngày mai sẽ không gây hào hứng bằng đám cưới của người Anh William với Kate Middleton cách đây 7 năm. Theo một cuộc thăm dò, có đến 66% dân Anh cho biết chẳng quan tâm đến sự kiện này, mặc dù báo chí mấy ngày qua đưa tin liên tục. Nhưng Le Figaro nhắc lại rằng khác với người Anh, hoàng tử Harry là một nhân vật không chấp nhận khuôn mẫu, và người vợ tương lai của Harry cũng là một nhân vật đặc biệt, cả vì nguồn gốc địa lý, sắc tộc, lẫn về cuộc đời và về tính tình. Những yếu tố đó khiến cho cặp này thu phục cảm tình của thần dân Anh quốc, mà đây chính là điều chủ yếu giúp cho chế độ quân chủ tiếp tục tồn tại tại Vương quốc Anh.
Báo chí Pháp hôm nay cũng nói nhiều đến việc Ủy ban châu Âu vừa đưa 6 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu, trong đó có Pháp, ra trước Tòa án Công lý châu Âu, vì những nước này bị xem là vi phạm các tiêu chuẩn về chất lượng không khí.
Theo Liseco, riêng nước Pháp tuy được xem là đã có nhiều nỗ lực, nhưng về mặt pháp lý, nhiều biện pháp mà Paris thi hành vẫn chưa theo đúng các quy định luật lệ của châu Âu. Về lý thuyết, Pháp có thể bị tòa phạt tiền, nhưng thủ tục xét xử sẽ còn kéo dài nhiều năm. Trước mắt, Bộ trưởng chuyên tiếp năng lượng Nicolas Hulot và Bộ trưởng Giao thông Elisabeth Borne hôm qua thông báo là Paris sẽ cố gắng thi hành những biện pháp mới để giảm ô nhiễm không khí, chẳng hạn như tài trợ cho các dự án phát triển việc sử dụng xe đạp, khuyến khích đi xe chung và lập các vùng có mức khí phát thải thấp. Về đa dạng sinh thái, tờ Libération hôm nay báo động rằng nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt này có liên quan đến hàng trăm động vật và thực vật trong đời sống thường ngày của chúng ta, chứ không chỉ liên quan đến gấu trắng Bắc Cực hay những loài bướm phương xa. Riêng tại Pháp, theo giám đốc Ủy ban Pháp của Liên minh Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên, có đến 30% loài động thực vật đang bị đe dọa.
Le Figaro hôm nay quan ngại về số phận của đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Ngôi đền tráng lệ xây bằng đá cẩm thạch trắng, nay đang ngả sang màu xanh do bị ô nhiễm và do bị côn trùng tấn công.
Hiện tượng này đã bắt đầu từ cách đây 2 năm khi các chấm nhỏ màu xanh xuất hiện trên tường trắng của Taj Mahal. Cơ quan giám sát khảo cổ Ấn Độ đã lau sạch nhiều lần, nhưng những vết xanh này vẫn tái hiện. Tình hình đáng ngại đến mức một nhà bảo vệ môi trường luật sư Mahesh Chandra Mehta đã đưa vụ việc ra trước tòa án tối cao từ ngày 1 tháng 5. Trả lời chất vấn của các thẩm phán, một đại diện của cơ quan giám sát khảo cổ Ấn Độ trả lời rằng những chấm xanh đó là do một loại tảo bay từ sông Yamuna gần đền Taj Mahal đến. Đối với luật sư Mehta, chuyện khôi hài không thể tưởng tượng nổi đó phản ánh thái độ thờ ơ của chính quyền đối với một công trình kiến trúc đã được UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới.
Về y tế, theo Liseco, trước áp lực lên giá thuốc insulin, hãng dược phẩm Đan Mạch đang nhắm đến một loại thuốc mới trị tiểu đường, trong đó có loại uống thay vì phải chích.
Loại thuốc uống của công ty Đan Mạch Novo Nordisk mang tên Ozempic, như vậy là sẽ làm thay đổi thị trường thuốc insulin, vì những bệnh nhân tiểu đường mà cho tới nay vẫn ngại chích thuốc này có thể không cần đến kim tiêm nữa. Theo Liseco, nếu thử nghiệm thành công, thuốc Ozempic sẽ được tung ra thị trường vào năm 2020. Hiện giờ thị trường thuốc insulin vẫn chịu áp lực về giá, nhưng tiếp tục tăng trưởng về khối lượng.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Nước Pháp Người Pháp do Thùy Dương biên soạn. Đề tài ngày hôm nay, Điện Panthéon Paris và những con người vĩ đại của nước Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, ở trung tâm khu phố Latin quận 5 Paris có một công trình đứng sừng sững, uy nghi từ vài thế kỷ này. Đó là điện Panthéon với mái vòm cao vút, nổi bật trên nền trời. Ở mặt tiền, phía trên cao tòa nhà có khắc một dòng chữ trang trọng. Tổ quốc nhớ ơn những con người vĩ đại. Sử sách truyền lại rằng, vào giữa thế kỷ thứ 5, một nữ tu trẻ tên là Geneviève đã có công cứu Paris khỏi cuộc xâm lăng của đội quân Hans. Bà được phong thánh bảo trợ kinh thành Paris. Vào thế kỷ thứ 18, năm 1744, vua Louis XV lâm trọng bệnh tại Metz. Ngài khẩn cầu thánh Geneviève bảo vệ ngài qua cơn hiểm nghèo và nguyện xây một nhà thờ mới để tạ ơn. Khi bình phục, vua Louis XV trở về kinh đô Paris và quyết định cho xây nhà thờ mới trên nền tu viện Sainte-Geneviève. Nhưng phải đến 10 năm sau, vào năm 1754, dự án của vua Louis XV mới được thông qua kinh phí xây dựng. Thực ra, việc xây nhà thờ cũng có một ý nghĩa chính trị lớn đối với nhà vua, khi đó đang bị công luận phản đối vì sau chiến tranh kế vị Áo, vua Louis XV đã ký hòa ước 1748 bất lợi cho Pháp. Để cải thiện hình ảnh và củng cố uy tín lãnh đạo đất nước, vua Louis XV chủ trương thực hiện chính sách nghệ thuật, tức là làm đẹp các thành phố trong cả nước. Dự án xây mới nhà thờ Sainte-Geneviève và tại Paris nằm trong chuỗi các dự án nói trên. Thêm vào đó, nhà thờ mới sẽ giúp củng cố vị thế của Công giáo, vốn đang bị chia rẽ do cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe nhóm. Việc thiết kế nhà thờ được giao cho kiến trúc sư Jacques-Germain Soufflot, người có tư tưởng cởi mở với hy vọng Soufflot sẽ thổi một làn gió cách tân kiến trúc tôn giáo. Quả thật, kiến trúc sư Soufflot khi đó đã thiết kế được nhiều công trình được đánh giá cao ở thành phố Lyon. Soufflot cũng có tham vọng thiết kế một nhà thờ được ngợi ca hơn cả nhà thờ Saint-Pierre ở Roma và Saint-Paul ở London.
Maximilien Prébion, thành viên hội kiến trúc của Hoàng gia Pháp, một cộng sự viên của kiến trúc sư Soufflot, tóm tắt tham vọng của nhà thiết kế. Mục tiêu chính của Soufflot khi thiết kế nhà thờ là hội tụ dưới một trong những hình thức đẹp nhất, nét nhẹ nhàng của kiến trúc Gothic với sự thuần khiết và vẻ lộng lẫy, tráng lệ của kiến trúc Hy Lạp. Trong vòng 20 năm, từ năm 1754 cho đến 1777, Soufflot đã thay đổi bản thiết kế 5 lần, nhưng thứ tuyệt nhiên không thay đổi trong năm bản vẽ của Soufflot là những hàng cột đá vô cùng lớn, cao vút ở cả bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ.
Những khó khăn về kỹ thuật đã khiến việc thi công bị chậm lại. Vào năm 1780, Soufflot qua đời, lại thêm những khó khăn về tài chính, nên mãi đến năm 1790, công trình mới được hoàn tất nhờ nỗ lực của hai nhà thiết kế cộng sự của Soufflot là Maximilien Prébion và Jean-Baptiste Rondelet. Theo thiết kế của Soufflot, bên trong nhà thờ được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, chạm trổ và bích họa mô tả cuộc đời của Thánh Geneviève, Thánh Pierre và Thánh Paul. Ngoài ra, Soufflot còn cho khắc họa lại lịch sử Công giáo từ buổi sơ khai cho tới thế kỷ thứ 18.
Do công trình được hoàn tất trong thời kỳ cách mạng tư sản Pháp nên không được sử dụng với mục đích tôn giáo là phụng thờ thánh như kế hoạch ban đầu, mà được cải tạo thành Panthéon, một điện thờ tổ quốc, nơi lưu giữ tro cốt của những con người vĩ đại của dân tộc Pháp, nơi tưởng nhớ và tôn vinh họ theo truyền thống bắt nguồn từ thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và La Mã.
Bắt đầu từ năm 1791, cho cốt một vài chính trị gia, anh hùng thời cách mạng tư sản, những chư gia nổi tiếng thời kỳ khai sáng như Voltaire, Jean-Jacques Rousseau được đưa về điện Panthéon. Tháng 8 năm 1792, nền quân chủ sụp đổ, thánh tích của thánh Geneviève bị đưa ra khỏi Panthéon và bị phá hủy, chỉ còn lại một số di vật. Các tác phẩm trang trí mang tính tôn giáo đều bị phá bỏ. Thay vào đó là các bức chạm trổ, bích họa mang tính chính trị, ngợi ca lòng trung thành, tận tụy với tổ quốc, lòng yêu nước, nhân quyền, pháp chế và đề cao triết học, khoa học, nghệ thuật, v.v. Panthéon trở thành một biểu tượng mang tính cách mạng. Theo những chuyển biến lịch sử và đổi thay của thời cuộc, công trình của Soufflot đã trải qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng, từ tôn giáo thành phi tôn giáo, chính trị hay là sự kết hợp của cả hai. Mỗi lần điện Pantheon bị thay đổi chức năng như vậy đều kéo theo những cải tạo về kiến trúc và trang trí bên trong. Có thể nói, điện Pantheon là một công trình hiếm hoi có lịch sử phức tạp như vậy. Dưới thời đệ nhất đế chế, theo sắc lệnh ngày 20 tháng 2 năm 1806 của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, tức là Napoleon đệ nhất, Pantheon mang hai chức năng tôn giáo và chức năng dân sự. Tầng trên của tòa nhà được cải tạo, trang trí lại thành nhà thờ, nơi phụng thờ các thánh, còn hầm mộ vẫn là nơi chôn cất các vĩ nhân. Và năm 1815, đệ nhất đế chế sụp đổ, mở ra thời kỳ Bourbon bùng phụng hoàng. Vua Louis XVIII muốn khẳng định lại vị thế quan trọng của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Vào năm 1816, vua Louis XVIII ký sắc lệnh đưa Pantheon trở lại hoàn toàn với chức năng thờ phụng tôn giáo. Những di vật còn lại của Thánh Geneviève lại được đưa trở lại nhà thờ. Những ngôi mộ bên dưới tầng hầm được dồn về một phòng và khóa kín lại. Tới cách mạng tháng 7 năm 1830, vua Charles X bị truất ngôi, Louis-Philippe d'Orléans lên ngôi vua, mở ra nền quân chủ tháng 7. Một lần nữa, nhà thờ Sainte-Geneviève lại bị biến đổi thành điện Pantheon. Nhưng sau đó, do sự thận trọng về chính trị, điện Pantheon, với ý nghĩa ban đầu là biểu tượng cách mạng, đã không được sử dụng trong những năm vua Louis-Philippe về trị vì đất nước. Khu hầm mộ các vĩ nhân vẫn bị đóng cửa. Nền đệ nhị Cộng hòa 1848, Louis-Napoléon Bonaparte trở thành tổng thống đầu tiên của Pháp. Tư tưởng cách mạng lại được vinh danh, điện Pantheon được gọi là Temple de l'Humanité, gọi là đền thờ nhân loại. Năm 1851, Louis-Napoléon Bonaparte khôi phục đế chế và trở thành hoàng đế Napoleon đệ tam. Hoàng đế ban hành chính sách củng cố vị thế của nhà thờ trong bộ máy nhà nước, ra sắc lệnh biến nhà thờ Thánh Geneviève thành Basilique Nationale, có nghĩa là nhà thờ lớn quốc gia. Năm 1870, đệ nhị đế chế sụp đổ, dẫn tới sự hình thành nền đệ tam Cộng hòa. Cuộc tranh luận về việc sử dụng Pantheon như một nhà thờ hay điện thờ phi tôn giáo kéo dài cho tới năm 1885, khi đại thi hào Victor Hugo, một văn sĩ góp công đấu tranh bảo vệ nền Cộng hòa, qua đời. Chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh, theo đó, Pantheon sẽ được sử dụng vào mục đích Cộng hòa. Thi hài của văn hào Victor Hugo được rước về Pantheon. Pantheon cũng trở thành nơi tổ chức nhiều lễ nghi quốc gia, chẳng hạn lễ kỷ niệm 100 năm thành lập nền Cộng hòa. Cũng để bảo đảm sự hòa giải dân tộc, chính quyền đệ tam Cộng hòa quyết định không phá bỏ các tác phẩm trang trí như các chính quyền trước đó, nhưng có bổ sung bằng các bức bích họa, điêu khắc, khắc họa các giai đoạn lịch sử quốc gia và những con người vĩ đại của dân tộc Pháp trong mỗi giai đoạn lịch sử đó.
Từ sau đệ nhị thế chiến cho tới nay, trong các nền đệ tứ và đệ ngũ Cộng hòa đã có thêm nhiều người con vĩ đại của nước Pháp được vinh danh tại điện Pantheon, các nhà vật lý Paul Langevin và Jean Perrin. Louis Braille, người phát minh ra chữ nổi Braille, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Pierre và Marie Curie và nhà văn Alexandre Dumas cha, cho tới nay, tổng cộng có hơn 70 người con ưu tú của nước Pháp đang an nghỉ trong điện Pantheon.
Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, bà Simone Veil, người đã từng là Bộ trưởng Y tế Pháp, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thành viên Hội đồng Lập hiến và Viện Hàn lâm của Pháp, sẽ được vinh danh tại Điện Pantheon. Bà sẽ là người phụ nữ thứ năm được an nghỉ tại Điện. Từ nhà thờ Thánh Geneviève, trải qua các biến chuyển lịch sử, nơi đây trở thành điện Pantheon, nơi tôn vinh các anh hùng, tướng lĩnh đã ngã xuống để bảo vệ nước Pháp, và là nơi vinh danh các vĩ nhân của đất nước, với vẻ đẹp kiến trúc hoành tráng, và là nơi chứng kiến nhiều sự kiện nổi trội trong lịch sử nước Pháp. Điện Pantheon là một trong những công trình có ý nghĩa, giá trị, không chỉ của Paris mà của cả nước Pháp, cho dù đã trải qua biết bao thăng trầm.
Tiếp tục tạp chí nước Pháp Người Pháp, là tạp chí tiêu điểm thời sự trừng phạt Iran, Tổng thống Donald Trump thay đổi chiến lược Trung Đông của Hoa Kỳ. Minh Anh biên soạn với phần phân tích của chuyên gia chiến lược David Rigoulet-Rose thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ngày 8 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump cho thấy một sự quay ngoắt triệt để chính sách ngoại giao của Mỹ tại Cận Đông. Quyết định này đã đẩy khu vực đi vào tình trạng bất định vào lúc mà căng thẳng giữa Iran và Israel ngày càng gay gắt. Quyết định của ông Donald Trump là một vố đau, thậm chí là một đòn chí mạng đánh vào 13 năm thương thuyết cam go giữa Iran và các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm có Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc, cộng thêm nước Đức, để ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân bí mật của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn xem văn bản được ký kết này là điều khủng khiếp và thiên vị, nên đã tuyên bố rút lui khỏi thỏa thuận, đồng thời tái lập các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Iran can thiệp quân sự tại nhiều nơi như Iraq, Syria, Liban và Yemen, và do vậy đối đầu trực diện hay gián tiếp với Israel và Ả Rập Xê Út. Trả lời kênh truyền hình France 24, ông David Rigoulet-Rose, chuyên gia về Iran thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp, tổng biên tập tờ Chiến lược Phương Đông nhận định, đây chính là điểm mấu chốt dẫn đến việc chính quyền Donald Trump trừng phạt trở lại Iran. Bởi vì những người thân cận của Tổng thống Mỹ hiện nay, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và tân Ngoại trưởng Mike Pompeo, cả hai đều là những người công khai bài Iran, đó là những chính trị gia diều hâu, ít nhiều ngầm ủng hộ thay đổi chế độ. Họ quan niệm rằng, việc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt quan trọng nhất nhờ vào ký kết thỏa thuận ngày 14 tháng 7 năm 2015, có lẽ đã cho phép quốc gia Hồi giáo này tận dụng được các nguồn thu tài chính, nhẽ ra phải được sử dụng để cải thiện đời sống người dân, thì hình như đã bị dùng cho việc tài trợ chính sách bành trướng của Iran trong khu vực.
Điều đó cũng không hoàn toàn sai. Tiền thu được từ việc Iran hội nhập trở lại thị trường dầu khí đã được trích ra một phần để tài trợ cho các lợi ích chiến lược khu vực của Iran, như tại Iraq, Syria, những quốc gia mà chính sách can thiệp của Iran đòi hỏi một cây giá kinh tế khá quan trọng, thậm chí trong một trường mực nào đó còn có cả Yemen nữa. Thế nhưng, lập luận này của phe diều hâu cũng không hẳn là đúng, bởi vì nếu việc ký kết hiệp định hạt nhân vẫn được duy trì, thì một phần tiền đó cũng đã mang lại lợi ích cho người dân. Chính phủ của ông Hassan Rouhani đã bình ổn được lạm phát ở mức chưa đầy 10% trước khi tỷ lệ này lại tăng như hiện nay.
Vẫn theo ông David Rigoulet-Rose, các cố vấn thân cận diều hâu của Donald Trump hy vọng rằng tái lập các biện pháp trừng phạt Iran ở mức cao nhất có cơ may thúc đẩy hơn nữa tiến trình gây bất ổn dẫn đến việc thay đổi chế độ. Đó là một chiến lược nguy hiểm và đầy rủi ro mà Iraq là ví dụ rõ nét nhất. Một mặt, Hoa Kỳ kể từ sau khi lật đổ chế độ Saddam Hussein năm 2003 cho đến giờ đã không làm chủ được tình hình, với hệ quả tai hại là sản sinh ra một tổ chức khủng bố Daesh mà ngày nay các nước phương Tây đang vật vã đối chọi. Mặt khác, người dân Iran vốn dĩ chủ trương thân phương Tây trái ngược với tầng lớp lãnh đạo. Với chính sách này, chính quyền Donald Trump có nguy cơ đẩy người dân Iran theo phản xạ lại trở thành những người chống Mỹ. Đây chính là điểm mà Tổng thống Mỹ đã không hề nghĩ đến trong quyết định của mình.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự.
Có lẽ đối với ông Donald Trump, vốn là một doanh nhân, không có biện pháp trừng phạt nào hiệu quả hơn là đánh vào hầu bao, một giải pháp mà ông cho rằng đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc xử lý hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và muốn áp dụng tương tự với Iran. Bằng mọi giá, phải xén bớt cánh của Iran ở bên ngoài biên giới, bằng cách làm cạn kiệt dần các nguồn thu tiền tệ của nước này. Do vậy, áp đặt lại các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ có một số hiệu quả nào đó.
Thực vậy, việc tái lập trừng phạt không chỉ làm cạn kiệt nguồn thu nhập tài chính từ dầu lửa, mà hơn nữa còn ngăn cản các đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Các doanh nghiệp phương Tây nói chung và châu Âu nói riêng vốn nuôi tham vọng quay trở lại thị trường Iran chắc chắn sẽ không thực hiện được ý định này. các doanh nghiệp này không muốn mạo hiểm chỉ vì làm ăn với Iran mà bị cấm thâm nhập vào thị trường Mỹ rộng lớn mênh mông. Tình hình có nguy cơ trở nên khó khăn đối với Iran, và ngay trước khi Donald Trump thông báo quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố, bất kể có bị trừng phạt hay không, chúng ta phải tự bay lên bằng chính đôi cánh của mình. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.
Không những thế, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bán dầu khí của mình ra thị trường thế giới vào lúc mà giá dầu thô đã lên tới gần 70 đô la một thùng. Quốc gia hoan hỷ vui mừng nhiều nhất trong vụ việc này không ai khác chính là Ả Rập Xê Út, kẻ thù truyền kiếp của Iran. Vương quốc Ả Rập này giờ đang trông mong giá dầu thô có thể tăng lên từ 80 đến 90 đô la một thùng để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng ngân sách, cũng như để tài trợ dễ dàng hơn cho kế hoạch tầm nhìn Ả Rập Xê Út 2030. Về điểm này, có một câu hỏi đang được đặt ra. Phải chăng khi khép hết mọi cánh cửa với Iran, tạo thuận lợi cho Ả Rập Xê Út và Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phủi sạch chính sách đối ngoại về Trung Đông do Barack Obama thiết lập? Ông David Rigoulet-Rose cho biết quan điểm của mình.
Nếu như có một hằng số cho phép hiểu được cơ chế gắn liền với việc ra quyết định của Donald Trump, thì đó chính là quyết tâm tháo gỡ một cách có hệ thống tất cả những gì mà người tiền nhiệm Barack Obama đã làm, ngoại trừ một việc quan trọng là tăng cường quan hệ với Israel, vốn đã tồn tại từ trước khi có chính quyền của Donald Trump. Ngược lại, có sự khác biệt rõ ràng trong quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tiếp tục chính sách của Hoa Kỳ sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9, Barack Obama đã mong muốn, và chắc chắn còn mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm của ông là George Bush, tiến hành tái cân bằng chiến lược trong khu vực. Do vậy, Mỹ đã lựa chọn đưa Iran tái hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Tổng thống Donald Trump đã xóa sự điều chỉnh chiến lược này, gạt bỏ Iran, chỉ tập trung tăng cường liên minh với các chế độ quân chủ dầu lửa. Tóm lại, đó là một dạng quay lại cội nguồn với việc tái kích hoạt mạnh mẽ Hiệp ước Canxi năm 1945, nền tảng bền vững của Đại Liên minh Hoa Kỳ-Ả Rập Xê Út. Nhìn từ góc độ này thì rõ ràng có một sự đoạn tuyệt với chính sách của chính quyền Obama.
Sự đoạn tuyệt đó diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong khu vực và nhất là giữa Iran và Israel ngày càng gia tăng. Quân đội nhà nước Do Thái từ đầu tháng 4 năm nay đã nhiều lần oanh kích vào các căn cứ quân sự tại Syria nhắm vào những lợi ích chiến lược của Iran. Thế giới lo ngại khi xé thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Donald Trump đang nhen nhúm ngọn lửa thù nghịch giữa hai cường quốc khu vực. Một quan điểm không được ông David Rigoulet-Rose tán đồng và khẳng định đây là hai việc tách bạch hoàn toàn.
Hai cường quốc khu vực không cần đến những căng thẳng này. Về mặt bối cảnh, có một sự trùng hợp không phải là ngẫu nhiên bởi vì điều này diễn ra trong một bối cảnh chung ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên, không có mối liên hệ máy móc giữa tình hình hiện nay và việc tái lập trừng phạt. Thực vậy, ngay cả khi Donald Trump không bác bỏ rõ ràng hiệp định hạt nhân Iran, thì các vụ oanh kích của Israel cũng vẫn xảy ra. Các vụ tấn công này đã diễn ra trước khi có quyết định của Donald Trump và sẽ tiếp tục sau đó, và chắc chắn là ngày càng quyết liệt, tỷ lệ thuận với việc Israel cảm nhận thấy mối đe dọa ngày càng tăng do có các căn cứ quân sự của Iran tại Syria.
Thế giới lâu nay đều biết là Israel rất rõ ràng và đã vạch ra một lằn ranh đỏ với Iran, đó là các căn cứ quân sự Iran hiện diện lâu dài tại Syria tuyệt đối là một điều không thể chấp nhận. Giờ đây, căng thẳng trong khu vực không ngừng gia tăng, Israel thậm chí đã huy động cả một bộ phận lính dự bị tăng cường cho phía Bắc, ra lệnh mở những nơi trú ẩn an toàn cho thường dân. Israel gần như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột công khai. Thủ tướng Israel hôm 6 tháng 5 đã tuyên bố thẳng thừng, nếu cần phải có chiến tranh để ngăn chặn các mưu toan thiết lập căn cứ quân sự Iran tại Syria, thì tốt nhất nên là bây giờ hơn là sau này.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin và chương trình của RFI Việt ngữ. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ cam kết Kim Jong-un sẽ không bị số phận hẩm hiu của Gaddafi. khám sát tư gia của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, cảnh sát tịch thu 72 túi hàng hiệu đầy tiền, ngoại tệ và nữ trang. Liên hiệp châu Âu khởi động biện pháp đối phó với Tổng thống Mỹ trong hồ sơ trừng phạt Iran. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc sẽ sớm áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông? Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây ngày thứ Bảy. Và tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc 19 tháng 5 2018, 50 năm tình khúc Sau Đành Vĩnh Biệt của François Hardy do Tuấn Thảo giới thiệu. Cuối cùng là tạp chí nước Pháp, người Pháp. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Thank you.